Xin mời chị Tư.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật vạn vật thái bình. Kính thưa thầy.
Kính thưa các pháp.
Kính thưa các anh chị. Hôm nay tôi được cái vinh dự lên đây để cùng đồng đạo hiển diện. Kính thưa thầy, trước đây con là một người mang sát thân mang nhiều bệnh hoạn, tính tình tự ái nóng nảy, cao cố quả quọ, con nghĩ rằng cuộc đời không bao giờ con có thể sửa đổi được. Và con cũng đã nhiều lần cũng đi tìm sư học đạo, mà không bao giờ con tìm được một người nào để con đặt niềm tin. Cho đến một hôm, khi nhà con, ổng đi xuất tàu, ổng mới thấy có một cái bức thư đăng là 31 tháng 12. Có một buổi nói chuyện của Lưu Sĩ Hằng, thiền sư Lưu Sĩ Hằng. Thì ổng về, ổng biểu con á, bây giờ bà bệnh hoạn nhiều quá, mà tôi nghe ông Lưu Sĩ Hằng đã trị bệnh rất hay, đâu bà đến thử coi. Thì con cũng hân hái trong lòng con muốn đi đến. Khi con đến nơi thì thật sự không có thầy, mà chỉ có với bạn đạo và con coi video thì nhìn thầy trong đó. Thì con nghĩ rằng cái phát thân bệnh hoạn nhiều quá, làm sao mà mình coi trong đó mình tập mà mình có thể hết bệnh được. Bệnh đủ thứ bệnh hết, bác sĩ nào bằng là đi gần hết rồi, mà không làm sao hết bệnh được. Mà có nào bác sĩ nào cũng nói không có bệnh gì hết. Rồi chồng con nói thôi tao cố gắng để hành thử cái pháp này coi. Con mới nói thôi ông ơi, hành cái gì mà con khi bệnh hoạn mà ngồi hành pháp hành sao nổi. Mặc dầu con nói vậy, nhưng mà con về con làm thử, con nói để con thử chơi thôi. Qua một đêm đầu con thử thì con đã thấy ánh sáng. Người của soi hồn thấy rõ ràng đó là nó tủa tủa trước mặt con mới nói thiệt. Thì con mới nói với ổng, ổng mới nói thì đọc sách thì thấy như vậy nhưng mà ráng hành nữa coi ra làm sao. Thì lúc đó có anh Phước ở Phật cũng tới đây. Qua trong 7 ngày hành pháp, con ráng con cố gắng con ngồi. Thì con mở con mắt trừng trừng không có đêm nào cũng ngủ được hết. Con mới nói với anh Phước, con nói anh Phước ơi, nếu mà tu như vậy chắc chừng tuần lễ nữa cái phổi tôi nó lủng, không có khi nào mà tôi ngủ được hết. Anh Phước nói tại vì chắc có lẽ nghiệp lực chị nhiều quá, thôi chị ráng đi. Mà đêm nay chị ráng chị về đi, chị về chị ngồi đúng 12 giờ đi, rồi chị sẽ thấy cái hiện tượng khác lạ. Thì con cũng không tin, cái tánh con thì cũng mặc dầu tìm sư học đạo mà con cũng hơi ngang ngang. Khi mà đêm đó con nghe lời anh Phước con trở về, con ngồi xong thì con bắt đầu con niệm Phật, con nằm xuống thở chứ mình, rồi bắt đầu con ngủ luôn tới sáng mà con không biết là sáng nữa. Qua 2 tháng 10 ngày con tu tập, thì bệnh đáng lẽ nó bớt rất nhiều lúc ban đầu, nhưng mà sau bắt đầu nó lên từ từ, nó lên thêm không thầy. Con mới nhất hơi con trình thầy. Thì thầy có trả lời cho con một cái thơ kiểu ráng. Con ráng con niệm Phật chứ con niệm linh chú, chứ thiên thủy thiên tôn. Con càng cố gắng con niệm chừng nào á, thì nó lại giật nó phá con dữ dội thêm. Có một hôm khi mà con vừa niệm linh chú xong á, con mới vô con nằm thở chứ minh. Bắt đầu con rung lên cầm cập. Con rung lên con mới thấy rồi, chắc chết thiệt. Rung mà tim nó bắt đầu nó muốn đứt ra. Thì chồng con nói tại sao ngu quá không biết, nghĩa là co lưỡi cắn răng niệm Phật gì hết trơn vậy. Lúc đó con mới nghe lời ổng, con co lưỡi cắn răng niệm Phật, thì con nghe một cái gì ở sau lưng con làm như ai giật một cái gì thật là mạnh. Thì con la một tiếng lớn, con nói, trời ơi, kỳ này như vậy là chết thật sự rồi, chết thật sự rồi. Chỉ nói được có bao nhiêu rồi con nằm tiếp đi, con ngủ tới sáng. Và từ đó cho đến nay, con có rất nhiều ẩn chứng, nhưng mà nếu con nói ra thì các bạn nếu mà chưa tu thì nói các bà này có nói dốc. Nhưng sự thật ra, con nghe người ta bay, con nói trời ơi, cái thân xác về làm sao mà bay nổi. Có một lần con làm pháp chứng minh, xong thì con thấy con bay vòng 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 trong nhà. Thì ông chồng của con không mới nói rằng, bay như vậy đâu có giỏi bà, bà ngon mà bay ra ngoài thì mới giỏi. Con mới nói, nếu ông nói vậy, ông đứng dậy, ông mở cửa cho tôi bay đi. Thì ông đứng dậy, ông mở cửa, thì con mới bay tung ra ngoài. Con bay, con thấy thoải mái lắm, thấy trăng sao trời nước. Thì ông mới nói, bà ơi, bà đừng có bay xa nha, nếu bà bay xa là không có được đó. Con nghe tiếng kêu của ông, con mới dội, con bay trở lại, con đắp xuống đó. Thì những điều đó con cũng có biên thơ trình thầy. Và từ đó cho đến nay, lúc nào trên đầu con cũng có một luồng thanh điển mãnh liệt, cũng như mỗi lần con nhận được thơ thầy là toàn thân con rung lên tê buốt. Con thấy có một cái gì nó lân 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 trong con người con. Rồi kế đó con có những cái lời thơ, con làm thơ gửi cho thầy, và sau cùng con có làm một bài thơ con đảnh lễ thầy. Kính lại thầy, hôm nay cho con trình trước bạn đạo để con đọc lên cái bài thơ đó.
Đầu cúi lại đức thầy lương sĩ, đổ cho con dũng chí tu hành, từ bi ban bố điểm thanh trở về nguồn cội học hành vui chơi. Ơn thầy con nguyện đời đời khắc ghi trong dạ những lời dạy khuyên. Tâm con nay đã tạm yên, bao năm lặng học truyền miên bể trần. Ngày nay con cố chuyên cần trao tâm sửa tánh đặng gần Phật tiên. Đầu cuối lại dĩ kiên công đức, ban tình thương cứu giúp độ đời, năm châu thế giới mọi nơi, cùng nhau hòa hợp vui cười cảm nhau. Lời thầy truyền dạy trước sau, nếu còn chánh mạng cải tàu đừng than. Hạ ngôn pháp lý mở màng, dắt diệu sanh chúng tìm đàn quy nguyên. Mãi mê danh vọng bạc tiền, thân không yên ổn ngửa nghiêng tâm hồn. Ngu rồi con mới thấy khôn, ráng tu mới rõ cái hồn là đâu. Dù gì pháp lý nhiệm màu, cứu con ra khỏi dũng sầu si mê. Khóc than than khóc ế chề, vì ngu nên chẳng tìm về quê xưa. Nay con thức tỉnh trong mơ, trở về nguồn cội đang chờ nhũ phiên. Mấy lời thầy đã dạy truyền, cúi đầu đánh lễ tỷ quyền dựng thấy. Nam mô Phật Tổ Như Lai, độ cho thầy được an bài nơi nơi. Con xin tạm bút dừng lời, cầu cho tất cả người người an vui. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Vương. Nam mô Vị Kim Phật. Nam mô Vị Kim Phật. Nam mô Vị Kim Phật.
Kính thưa thầy, gần một năm tròn con ngon trao tâm sửa tánh tu học. Trước tiên con cũng nhờ công đức của anh chị Cương. Nếu ngày 31 tháng 12 mà không có cái ngày hội họp đó thì chắc cuộc đời con kể như không bao giờ cũng tìm được cái ngày hôm nay. Hôm nay trước mặt thầy cũng như tất cả quý bạn đạo, con thành kính đội ơn công đức của thầy, con xin hết.
Qua những lời chứng minh của chị Hoa, chúng ta thấy rõ tu mới giải thiết được. Và bệnh do đâu mà có? Bệnh do tánh sân. Chính chị là chứng minh do tánh. Bệnh do tánh sân. Và chúng ta tu thì cái tánh trần trượt nó phải giải tỏa, thì tự nhiên cái bệnh không còn. Mà bệnh không còn là chúng ta được những cái gì nữa? Bệnh nó sẽ từ từ dứt và lấp lại quân bình chúng ta, thì hồn xuất ra dễ dãi không khó khăn. Hồn với tương hội không khó khăn nếu chúng ta khắc phục được cái phàm tánh, trở về với chân tánh thì đâu có bệnh nữa. Đi đến dễ dãi và không còn sự trì trệ nữa. Cứ mãi mãi đi tùy duyên độ hành, mượn pháp, vay pháp và trả pháp, thì từ đó sẽ độ chúng sanh. Chính chị ở đây cũng đã chỉ biểu cho nhiều người được ngộ pháp lý và thực hành theo pháp lý, từ tương lai thì sẽ thuyết giảng và độ cho nhiều người qua trình độ tu học và được lãnh nhiệm vụ của bề trên, lúc đó sẽ cứu độ không ít người. Cho nên mọi người phải hiểu rõ bệnh và tâm sanh. Trước hết mang một cái bệnh để xem cái tâm của chúng ta hàm cái gì, đang si mê cái gì, đang thích cái gì, cũng quá một chút là tạo bệnh đó. Cho nên hiểu rõ bệnh và tâm sanh thì mình là một y sĩ tự trị, thì tâm bệnh mới là chuyện căn bản, uống thuốc là lệ thuộc, còn tâm bệnh là cái chuyện căn bản. Cho nên khi chúng ta thức tâm rồi thì hồn thanh nhẹ, thanh thoát, chấp nhận nghiệp thân và hòa tan trong nghiệp thân, đâu còn thấy đó là bệnh nữa. Mình thấy đương nhiên nó phải vậy. Chiếc xe xài lâu quá nó hư, cái chuyện đó là thường tật, không đau khổ bị bệnh và không bị nghiệp quả lôi cuốn, nghiệp lực thu hút nữa. Chúng ta cảm thông và chúng ta thấy đời ra đời, đạo ra đạo, minh bạch, thì cái cơ duyên nghiệp quả rất dễ giải quyết và dễ giải nghiệp. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của chú ạ.
Xin mời anh Muôn.
Kính thưa thầy, kính thưa các bác, các anh chị em đi bằng đạo thân mến, hôm nay tôi được hân hạnh lên đây để nói lên một những điều ấn chứng tu học trong thời gian tu tập. Thật ra nói về ấn chứng, kể về những cái điều ấn chứng tâm linh thì kể phía sau cho xiết, tôi nghĩ rằng đó là kể như một chiếc chim bao mà thôi. Nhưng tôi nói những cái thiết thực nhất trong cái thời gian tôi ngộ pháp và tu tập cho đến ngày hôm nay mà thôi. Đầu tiên, từ Việt Nam, khi tôi sống vào trong quân đội thì tôi là một con người nhiều tánh hư tật xấu. Nói về tứ đổ tường là trong số đó tôi ít là nhiễm hết ba rồi. Vì cái cuộc đời xã hội lúc đó biến thể con người tôi có thể nói là bất cần đời, và quan niệm cái sự chết là một giấc ngủ dài. Cho nên vì lẽ đó mà tôi không có biết tìm được cái hạnh phúc gì đối với đời tôi sau cuộc vui chơi trác táng và những đêm dài nhậu với bạn bè. Tôi không tìm thấy được cái gì là hạnh phúc. Sau thời gian giải phóng đến và qua cái thời kỳ học tập, nhiều cái áp lực đưa đẩy, tôi phải đi lên đẩy và thuộc cái vùng kinh tế mới. Lúc đó, tôi bắt đầu có ý đi tầm đạo, nhưng lần đầu tiên tôi được một người bạn giới thiệu cho một cái ông hai ở Sa Đéc. Ông đó nghe nói tu cũng tắt thiền, nhưng lúc đó tôi cũng chưa biết thiền là gì. Và sau khi gặp ông lần đầu, ông bảo rằng đây là một vị ba, nếu anh muốn thọ giáo tôi là phải có cha mẹ chứng nhận. Tôi nghe những cái điều đó thì tôi thấy không hợp rồi, tôi mới trở về và mơ ước một điều gì mà mình tự tìm lấy, tự tu lấy được. Thời gian sau, tôi có bà dì thường đi chùa và bà đưa cho mẹ tôi một cái quyển sách tôi tầm đạo. Sau đó tôi đã lên rẫy rồi, thì tôi cầm đó tôi lên tôi coi, lần đầu tiên coi thấy nói về pháp thiền và ngồi thiền. Khi coi đến về sức hồn, tôi đã sợ và thấy cái cảm giác là 12 giờ đêm làm sao mình làm nổi, công ty mình phải lao động hàng ngày để mà làm cho hoàn tất cái rẫy một mẫu hai. Lần thứ nhất tôi bỏ qua, thời gian tôi bị một nhiều áp lực ở trên. Đối với tôi, với chính quyền bây giờ các quý vị cũng đã biết. Thì lúc đó tôi lại tìm lục lại quyển sách lần thứ hai, và lần này tôi cố tập. Tập ban đêm để thiền thử, chỉ đó là thử mà thôi. Thì trong khi đó ban đêm tôi quên lên quên xuống, chuyên niệm và phải đốt đèn lên coi lại nhiều lần. Sau từng lễ tôi thấy tôi hơi cần chứng định. Thời gian kéo dài 3 tháng, con người tôi biến chuyển vô cùng và tôi thấy tánh tình tôi trầm lặng lại. Thấy những bản tánh nóng nảy bớt đi và tôi thấy tôi mới bắt đầu muốn đi tìm sư, là thường sư Lương Thị Hằng mới xuống tiền đường hộp em. Gặp lại sư huynh em bảo rằng nếu anh có một ý tưởng vậy anh ngồi chút xíu là có ông Tám đến. Khi đó tôi cũng ngồi đó dòm các bạn đạo thiền thôi. Một chập sau thì thầy đến, và khi đó tôi chỉ đứng đằng xa thôi. Một ý niệm đầu tiên là thầy đứng, khi các bạn đạo đứng xung quanh thầy thuyết giảng, thì tôi chỉ đứng ngoài sau, có một người bạn đạo đó, và tôi nhìn sau óc người đó, thấy người đó rung chuyển cả đầu, và lúc đó tôi nói là anh này chấp. Có thể làm bộ chứ không có mỗi tưởng như vậy. Trong khi thầy thuyết giảng, thầy chỉ cười cười và không nhìn ai hết. Thầy nói một cách trống không, bộ tôi đẹp lắm sao anh cười, anh nhìn tôi dữ vậy, anh ráng tu đi, rồi cũng như tôi vậy. Cái cảm giác thầy nói trống không, nhưng mà con đây đó bắt đầu đứng thấy mất trọng lượng, con mới giật mình bước ra sau. Và từ đó gần 12 giờ, con đến về tới nhà thấy khỏe vô cùng. Sau tháng thứ bảy thì những điều sức còn sức chía đã, trong 3 tháng đầu là con thấy đã ở một cái nhà giữa rừng quang, mà trong đêm đó khi thiền vừa nằm xuống là thấy một cái vệt sáng vài, một đứa nhỏ đâu ở ngoài nó đi vô, con dự định hỏi nó, chụp vô mình là mất. Con có ghi những điều đó và lần lần kéo dài đến tháng thứ bảy. Đêm đó con thiền, trên đó là một sự vắng vẻ vô cùng, muốn tìm một con 10 bạn phải đi khoảng 500 thước mới gặp. Đang ngồi cái tư thế thiền thì nghe một cái con chim đâu bay nó chụp vào một cái tấm vách nhà, một tiếng la, một tiếng quát lớn vô cùng. Con đang ngồi đây con thấy mất luôn, không biết con đang ở trạng thái nào mà thấy chìm xuống một cái hố sâu. Trời tối đen mà thấy mình càng đen thêm, không thấy gì hết. Gió ù ù, thì một chập sao, bỗng sao ở đâu trong mình bao phủ, túa ra bao phủ quanh người, và nghe tim đập mạnh ở lỗ tai. Không biết là con hết hồn ở đó, và vẫn tiếp tục thiền, cho đến khi đã thiền. Qua giai đoạn, con nhìn thấy cái hành, một vài tháng sau con nhìn được những cái hành cảnh nửa lần mà khi con có hỏi thầy. Thầy mới bảo rằng đừng có chạy theo ngoại cảnh. Và điều ấn chứng sau cùng nhất là ngày con sắp vượt biên, nhìn thấy một cái quả trứng mà thầy nói đó là một phần của Môn Ni Châu, và vì anh ăn mặn quá thành thử ra nó không có được giữ lại cho anh. Và kể từ đó con đã bắt đầu gặp thầy ở bên Úc, rồi được gần gũi thầy nhất, thầy khuyên con ăn chay. sau những hai năm mới gặp lại thầy, sau cùng là cái thời gian này con chỉ có khi con thấy con đi xuyên vào những thì ở cái tiền đường hồi anh Thắng ở Marikville, con đang ngồi thiền thì thấy một cái cô đó người Úc mặc quần jean và áo màu xám, con còn nhớ rõ, đi xuyên bức tường vào gần đụng con và kéo bên tay trái là mất. Một chập sau cũng thấy vài người nữa nhưng mà đàn ông. Rồi con bỗng thấy con đi bước ra đi xuyên ngang bức tường, nhìn thấy cái xe anh Thắng con mới trở vô và từ đó tới sau không thấy nữa. Và những lúc sau này gần nhất là con có hỏi thì vừa qua về cái vụ mà con ngồi thiền xong thấy một con rắn nó bò lên rần cả lưng hai bên sáng và tiếng giữa nó màu xanh, thầy nói rằng thì con còn tu còn thấp thành thử ra mới nhìn thấy rắn, sau đó là sau này sẽ thấy nó là rồng. Con đó là những điều muốn nói sự thật để các bạn đạo mà tao đổi tên diễn tới từ tưởng con đây là người tu cao cho nên mới ghi danh hôm nay lên nói chuyện này.
Người tu có ý chí thì mọi sự nó sẽ khai triển, thấy việc này thấy việc nọ, thấy hình người này thấy hình người nọ, mà thấy cả ngàn vị ở trong cơ thể mình mà không hay tưởng là thấy bên ngoài. Mỗi một bộ phận có 250 vị, tim gan tỳ phế thận tổng cộng 1250 vị tùy theo theo mình. Cho nên càng tu càng thanh tịnh, nhắm mắt mà nhìn người ta đông lắm mà không có người nào mình quen hết. Và chính nó ở trong. Cho nên ráng tu đi rồi sẽ thấy nhiều đông đảo, thức tâm. Và trong lúc đó phần hồn ra vô dễ dãi nơi đỉnh đầu, bước xuống ngay chỗ hiệp tích đó mà ngồi đó. Hiệp tích đó nó có những xương sườn cũng như cây bồ đề, mình ngồi đã thuyết pháp cho lục căn lục trần nghe. Và vang lên ngồi vòng tròn như đó. Lúc đó mới điểm mặt, mới thấy rõ. Còn bây giờ mới tu, khai mở ra, thấy cái này, thấy kia, thấy nọ, thấy rắn, thấy cọp, thấy gì, cũng là cái chuyện của cái cuốn phim của cuộc chết mà thôi. Rồi lần sẽ thấy lại trật tự của chính mình lập, và mình thấy rằng mình là chủ của chiếc thiên địa. Khi bước xuống đi hai hàng, quỳ xuống đảnh lễ như kể phần hồn của ta là một vị Phật trong tiểu thiên địa, hào quang sáng chói. Cho nên càng tu thì càng thấy cái tiểu thiên địa nó lớn rộng, chúng ta lại không dám kỳ thị nhân loại. Không phải dễ gì có một cái thể xác phàm ở kia, và chúng ta chỉ biết kính trọng mọi người. Cho nên nhiều người tu cao gặp người hung dữ, người hiền cũng vậy, người tu phải đảnh lễ trước, kính chào vui vẻ niềm nở và quý họ hơn. Vì con người không phải dễ, mỗi người phải qua những cơn nhồi quả kích động và phản động của trường đời, rồi họ trở về thanh tịnh thì cũng như người đã tu lâu. Một tích tắc là họ thức giác trở về với chân cảnh của chính họ. Cho nên không dám kỳ thị một ai, và thấy rõ ta là nhỏ nhất và cần phải học hỏi nhiều nhất thì mới tiến tới. Cho nên những cái cảnh mà ấn chứng của người tu vô vi đó là tạm để đánh thức phần hồn đó, tùy duyên tùy trình độ mà đánh thức tu hành giả. Cho nên nhiều người ở thế gian nói ông này ông thấy hay quá, ông xuất hồn ông đi, tôi nhờ ông, tôi tôn sùng đưa ông lên cao là giết ông nhưng không phải cứu, tạo nạn cho ông mà thôi, tạo cái công cao ngạo mạn, rồi chê đạo này chê đạo nọ, rồi bên trên người ta ghi chép và người ta bỏ tù ông lúc nào không hay. Cho nên chúng ta tu là phải nghĩ rằng chúng ta nhỏ nhất và lo tu học, không giờ ngừng nghỉ. Chính chúng ta có tội, không ai có tội, và lo thực hành cái kỳ được để giải tỏa cái ý chí ô trược mà trở về với ý chí vô cùng. Cho mọi người là ở trong cái thức vô cùng chứ không có giới hạn. Cho nên những cảnh mà anh muốn thấy, từ cảnh này rồi tới cảnh kia rồi tới cảnh nọ đâu có phải dễ thấy, nhưng mà rồi đây anh sẽ thấy nữa, phải vô cùng không? Chúng ta ở nhà đến đây chúng ta thấy biết bao nhiêu cảnh, chúng ta không kể ra, chứ nãy giờ kể ra không biết mấy tiếng đồng hồ mới xong. Cho nên cái chuyện qua không cần thiết, nhưng mà cái thức phải giữ luôn luôn sáng suốt, cái đó là cái quan trọng. Anh đặt tâm anh nghe.
Xin mời anh Ân.
Kính thưa Thầy, kính thưa các bác và các anh chị, hôm nay Hoàng Ân xin phép được nói đôi lời và trước kính dâng lên Thầy cái tấm lòng thành kính và ghi ơn công đức nơi Thầy đã dụng pháp đưa cho tất cả chúng sanh và trong đó có con đang trên đường tu học và tiến hóa đến vô cùng. Hoàng Ân xin nói lên những ý niệm và những ký ức của quá khứ trong cuộc đời Hoàng Ân đến với Thầy và cùng tất cả các bạn đạo. Trước kia, hồi còn nhỏ, Ân lên khoảng 7 tuổi, thì Ân có một cái suy nghĩ, nhìn thấy cuộc đời và nhìn thấy người chết. Mỗi lần Ân nhìn thấy người chết là Ân rơi lệ, và Ân tự nghĩ rằng không biết Ân có chết hay không. Và đôi khi Ân nghĩ rằng là chắc Ân không bao giờ chết. Và không biết khi Ân dùng mặn, Ân ăn thịt, thì mỗi một tuần lễ Ân đều chảy máu cam và bệnh hoạn, đi hết bác sĩ này bác sĩ nọ cũng không được. Thì có một lần bà nội Ân mới đến gặp ông tư sự nước lạnh ở cây quéo, thì bà nội mới cho Ân ăn chay thử coi. Thì trong khi thời gian ăn chay, Ân đã hết bệnh và chấm dứt chảy máu cam. Thì trong thời gian đó, Ân cũng tới lui và tập sự nhịn đói uống nước lạnh khoảng 7 ngày đến 21 ngày để trị bệnh. Đồng thời Ân đi đến các chùa để nghiên cứu. Thực sự thật ra là Ân cũng lúc đó cũng không biết nghiên cứu thế nào, mà Ân chỉ thích tụng kinh gõ mõ và thích lại các thầy và các Phật. Vì chỗ ham muốn đó, nội Ân đã đưa Ân vào chùa. Ân đã làm chiếc tu sĩ trong một thời gian qua. Thì năm 12 tuổi bắt đầu Ân vào chùa. Ân cố gắng trau dồi giới hạnh, giới luật, đồng ý rằng là Ân chỉ mới thọ giới, ngũ giới thôi. Trong khi lên đến 17 tuổi thì Ân được thọ giới sa di là giữ 10 giới. Trong thời gian đó, sống chung tập thể ở trong chùa, có những vị chân tu cũng có những vị tu không được đàng hoàng lắm. Cho nên tạo cho Ân cái tinh thần thối thoát và không tiến dưỡng. Nhưng Ân nhất tâm để mà nghiên cứu sâu vào chân lý của Đức Phật. Ân nghĩ rằng không lẽ đạo Phật chỉ là tụng kinh gõ mõ không hay sao? Hoặc là chỉ giữ giới mà không đưa đến một cái phương pháp nào là để giải thoát sinh tử luân hồi. Thì sau một thời gian 3 năm, Ân nghiên cứu kinh điển, luôn cả triết học và bên công giáo, Ân đều nghiên cứu hết. Thì Ân chỉ nắm được một chân lý của Đức Phật đưa ra là không và có. Và cuối cùng của chân lý đó là thanh thoát, đi được con đường trung đạo. Nhưng mà không có biết phương pháp nào để mà Ân thực hiện được trên con đường đó. Ân chỉ biết quán vô sinh, quán tứ đại và quán nhân sinh, với lại thiền chỉ quán hàng ngày trên sự đi đứng nằm ngồi. Nhưng nó chỉ đem đến tâm thần và gột rửa ý niệm của Ân trong một giây phút nào đó. Nhưng khi tâm Ân chưa định, thì khi Ân đụng vào một cái cảnh nào đó thì Ân lại có nỗi dục vọng lên. Nhưng thời gian trôi qua đưa đẩy Ân thì Ân mất đi học. Ông nội Ân đưa xuống chùa Tàu để ở. Thì từ giây phút thời gian xuống chùa Tàu Ân ở thì Ân chạm đời quá nhiều, và đồng thời Ân đi dạy võ. Thì chính từ giây phút dạy võ đó Ân đụng chạm với các cô gái, cho nên từ sự nắm tay nắm chân, sửa tay sửa chân mà Ân đã xa ngã.
Nhưng trong giây phút xa ngã đó, ân cũng thức tỉnh là tại sao ân phải như vậy. Nhưng mà ân biết rằng ân thiếu cái dũng, ân muốn đứng vững để ở lại con đường tu, nhưng không biết tại sao mà ân lại phải thua. Cuối cùng là ân biết rằng ý chí của ân không có thể vững bền được, ân phải xa ngã. Từ đó ân mới thoát tục. Nhưng trong tâm đạo ân, dù rằng trên hình thức, trên xác thân ân vẫn để tóc lại và mang chiếc áo không phải là nhà tu, nhưng ân lúc nào cũng muốn hướng về tâm đạo và lúc nào cũng muốn tìm một minh sư để hướng dẫn cho ân trên con đường giải thoát. Nhưng trong thời gian trôi qua, ân cũng chưa tìm thấy được một lối thoát nào. Mãi khi đến qua Úc, thì nhân duyên đưa đẩy, ân mới gặp nhà ân để mà kết duyên và bắt đầu tạo nghiệp. Thì trong thời gian trôi lăn trong dòng nghiệp lực, ân cảm thấy đau khổ nhiều lắm. Ông không hiểu tại sao. Cho nên ân mới tìm đến một người bạn mà để tâm sự qua những cái lời của cuộc đời giả dối và trắng đen. Nhưng khi người bạn đó có nói rằng bây giờ tôi cũng đang đau khổ và bây giờ tôi cũng không biết giải quyết thế nào, nhưng mà tôi cũng muốn biết rằng là trong thời gian sắp tới tôi sẽ xảy ra sao, thì người bạn đó mới đưa cái địa chỉ cho ân coi. Thì ân mới, cái người này ở cùng địa chỉ của tôi, ở cùng block của tôi, thì người đó không xa lạ, đó là cô Tư Hoa. Thì khi ân cùng anh bạn của ân đến nhà cô Tư, thì anh ta được cô Tư để xem qua một vài vẻ để mà nói chuyện cái thời gian tới. Trong khi chờ đợi đó, thì khi chấm dứt cái cuộc xem bói của anh ta, thì ân mới đến hỏi thăm cô Tư. Trong lời qua tiếng lại, thì ân có trình bày rõ một phần nào trong cuộc đời của ân cho cô Tư biết. Thì cô Tư mới đưa cho ân cái quyển Tôi Tầm Đạo. Thì ân để kể lại một thời gian ngắn là trước kia ân cũng đã thấy qua cái quyển Tôi Tầm Đạo của một người đã đến thăm thầy trong 1982, thầy đến Úc Châu. Nhưng mà người đó nói rằng là cái này là tà, cho nên ân cũng không có quan tâm. Nhưng mà nhân duyên đưa đẩy, thì cô Tư Hoa có đưa cho ân cái quyển Tôi Tầm Đạo. Thì trong cái sự đau khổ đó, ân không muốn chạy trốn, mà ân muốn để tìm và đương đầu và chấp nhận để có một cái lối thoát. Thì ân mới rốc đêm nguyên một ngày một đêm mà ân nghiên cứu cái quyển Tôi Tầm Đạo. Đầu tiên ân xem vào thì ân thấy nói rằng là linh hồn. Ân còn hoài nghi vì bên Phật giáo không chấp nhận có linh hồn. Nhưng mà ân cũng dụng pháp công phu của thầy để mà ân, trước tiên là ân muốn để có sức khỏe và đồng thời để đạt đến cái trạng thái nội tâm thấy thế nào. Thì trong một thời gian một tháng, ân quyết tâm để mà dụng pháp công phu. Ân thấy là phần nội tâm thanh thoát rất nhiều, sự đau khổ nơi ý niệm đã gột rửa rất nhiều, sự xung đột của nội tâm ân đã được thanh thoát, và đồng thời ông thấy pháp công phu đó rất là màu nhiệm. Nhưng mà ân vẫn còn hoài nghi cái linh hồn. Vì thế qua một tháng, khoảng chừng một tuần, thì hôm ở đây thì sự ấn chứng của ân thì cũng không đáng kể lắm, nhưng mà ân cũng có thầy ở đây, ân cũng muốn nêu lên để mà thầy có thể cho con biết là con có thể đạt đến sự cứu cánh hay không. Thì trong sự ấn chứng của ân, thì trong cái lúc ân làm pháp chứng minh, thì ân làm pháp chứng minh 3 lần, qua lần thứ 4 ân nhắm mắt thì thấy cả một ánh sáng màu vàng chói sáng trước mặt ân, và đồng thời có những cái luồng điện đỏ 3 dòng xoáy đến ân và nổ lên trán bộ đầu ân như 3 tiếng pháo. Thì lúc đó thì ân tự nhiên ân thân hình ân nhẹ bỗng và xuất ra, nhìn lại thấy xác ân và vợ ân, con ân nằm trên giường. Ân nó cảm thấy lạ, nhưng ân cũng vẫn không tin, ý ân còn nghĩ rằng không tin. Nhưng mà ân hoảng hốt, thì trong lúc hoảng hốt đó thì ân nhập trở lại, nó nổ thêm nữa. Qua thêm một tuần nữa, thì có một lần nửa đêm ân xuất ra đi nhẹ bỗng, và cái phòng ngủ của ân đóng cửa. Ân tính mở cửa, nhưng mà tự nhiên sao ân đi qua luôn cái cửa nữa. Ân lại giật mình một lần nữa thì nhập vô trở lại. Thì lúc đó ân mới đặt một câu hỏi: khi tôi thấy được cái vía tôi đi, khi tôi thấy được cái hồn tôi đi, ân không biết là vía hay hồn, nhưng còn cái thấy đó là cái gì? Như vậy không lẽ thân trong người tôi có hai cái phần hồn? Cho nên ân vẫn không tin có phần hồn. Sau khi mà ân nhận được vài cuộn băng của cô Hoa cho ân, thì một cuộn băng của thầy nói về sinh lão bệnh tử và giảng thuyết ở Canada. Ân nghe từng lời thầy, ân thấm thía từng lời thầy để suy nghĩ rằng là thầy nói về cái chân tâm đó là thế nào. Thì khi ân càng nghe thì ân càng thấm, và cuối cùng ân nhận xét rằng linh hồn bất diệt của thầy muốn nói đó là chân tâm và tắt ở ý niệm của phàm ngã và của sự dao động của nội tâm, chứ không phải linh hồn của chúng ta thoát đi trong dòng ảo tưởng. Chính từ đó ân mới thấy sự bằng an của tâm hồn, và ân kính thầy và ân tôn là thầy là một đức Phật đã đắc đạo. Vì thế trước thời gian thầy chưa đến đây, ân rất mong muốn để gặp thầy mà ân đảnh lễ thầy. Thì ân nghĩ rằng thầy là hình ảnh chân lý của đạo vô vi cũng như tất cả đạo khác, cũng như hình ảnh chư Phật mà ân đã thấy. Thì qua lần đón tiếp ở phi trường, ân mong thầy để ân gặp. Thì khi thầy ra vừa khỏi ở cổng phi trường, ân nhìn thầy thì nụ cười, cả một nụ cười đức Phật, một nụ cười bằng an của một tâm hồn đã giải thoát. Thì chính chỗ đó tâm hồn ân đã cởi mở và đúc đẩy ân tiến lên và cố gắng lên trên con đường học đạo. Cho nên trong sự nghiệp ân đang làm bây giờ, có lúc ân cũng tự buồn tủi lắm, ân không muốn để mà tiếp tục trên một con đường nghiệp sát. Cho nên nhiều khi có những anh chị và cô bác chúc ân là ông chủ nhà hàng phát tài, ông chủ nhà hàng làm ăn khá, ân rất buồn, tại vì ân nghĩ rằng tôi làm ông chủ khổ chứ không phải là chủ nhà hàng, vì vướng vào danh vọng là khổ. Cho nên kính thưa thầy, con muốn tìm một sự thanh thoát, nhưng mà nghiệp lực con quá sâu dày và tội lỗi con rất nhiều, cho nên kính mong thầy và kính mong tất cả bạn đạo ngày hôm nay, ân xin đứng trước và xin thành tâm cầu nguyện cho tất cả bạn đạo được sớm trở về Phật quả thành đạo. Ân xin nguyện là kẻ cuối cùng tất cả bạn đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
Cảm ơn những lời giải thích trên đường đời cũng như đường anh đã đi. Xuống thế gian, cha mẹ đã cho anh cái tên kêu Hoàng Anh. Thượng Đế đã cho tất cả những gì cần thiết cho anh để anh học và anh đền đáp lại cho chúng sanh. Hoàng Anh là đi xe hai bánh Thượng Đế cho. Anh tu trước kia là đi lầm đường, muốn giải quyết là một vị Phật liền. Bao nhiêu người đã tu trong chùa anh đã thấy và nó chung đủ, nhưng mà họ chỉ chấp nơi một việc không hiểu chiều sâu và đã phá rằng có người không có hồn, chê người này là tà, tôn người kia là chánh, để tạo sự lầm sai cho chính mình. Ngày hôm nay Hoàng Ân đã hiểu rõ hai mặt đời lẫn đạo, ý thức được nguồn cội là cái gốc của Hoàng Ân, của phần hồn, điểm linh quan vô cùng tận, nắm đó để thực hành đời lẫn đạo, tận độ chúng sanh, tâm thức trong chân tâm không dính dấp sự tham lam, nhưng mà kỳ thật muốn thực hiện một việc để cứu tất cả những người đau khổ lâm trần như chúng ta đã và đang có. Cho nên việc làm vợ chồng cắm cúi với thực tâm xây dựng nên một cơ đồ, phải biết làm phước thế thiên hành đạo, thay Hoàng Ân làm việc, ân phước của trời đã ban cho anh, nắm đó mà đi tới, nắm đó mà mở đường, nắm đó mà cho mọi người thấy chứng lý. Tôi có tiền, tôi kiếm tiền rất dễ dàng, nhưng mà tại sao tôi không thích tiền? Tôi đây là khổ, tôi thấy đó là khổ, đó là một nghiệp, nó sẽ trói buộc tôi và cho tôi cống cao ngạo mạn, quên tâm đạo, bỏ phế tôi, ta bà nơi cả tập loạn. Ngày nay tôi thức tâm, tôi thấy Thượng Đế là tình thương và đạo đức, ban ơn cho mọi người và cứu tất cả mọi người. Cho nên tôi phải thay Thượng Đế làm một điều hữu ích. Cái tôi có là của tất cả mọi người, tôi phải tìm cách cứu độ những người đau khổ. Tôi in cuốn kinh để cho những người chán đời muốn tìm chữ Việt Nam mà đọc ra chân lý siêu diệu trong xứ ta, trong nước ta, trong người dân của chúng ta đã thành đạt qua sự đau khổ điêu luyện nhồi quả của trần đời mà thành đạo, thì đó anh mới là trọn thiếu đôi với Thượng Đế. Thượng Đế đã cho anh một danh xưng tốt đẹp, tôi hy vọng rằng từ đây trở đi anh nên làm điều phước thiện và xây dựng tâm thức thì về nguồn cội không khó khăn. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của anh.
Một bạn đạo xin hỏi rằng khi mà thiền cái sự sống nó cứng thẳng nè, gì đó là trạng thái như thế nào?
Cứng thẳng là đơn rút, nhờ cứng thẳng có cảm giác bộ đầu rút không? Cứng thẳng là tốt đó, giữ thẳng vậy. Người ta sợ là méo, méo nó tức ngực. Mà khi mà mình ngồi mà thẳng lưng đó, đó là quý. Mình nhớ niệm Phật trên bộ đầu cho nó rút đi lên trên. Cho nó không có hại gì hết. Thẳng như nào tốt thì mấy.
Dạ thưa thầy, có nhiều lần con đương nửa tỉnh nửa mê. Có cái câu hỏi con không biết đó là chân nhân của con hỏi phàm nhân của con, mà những câu hỏi và câu đáp rất là hay, quá cái tầm hiểu biết của con.
Đúng như vậy, bởi vì cái câu hỏi là sự tâm tối, mà chị cố gắng đi lên thì sáng suốt nó đã phúc đáp cho chị rồi. Chị thấy không, từ tối tới sáng, từ tối tới sáng, từ tối tới sáng chứ không có gì. Cái câu để thế gian ghi nhớ gì chứ kỳ thật là từ tối sáng là nó trả lời rồi. Mà mình bằng đầu tối thì mình có câu hỏi, rồi mình thanh tịnh một cái nó sáng, nó trả lời. Thế là tự tu tự tiên là ở chỗ đó. Không phải nếu đợi tôi gặp cha, cha trả lời tôi mới thông, không phải vậy. Tôi phải cố gắng tôi mới tới gặp cái từ quang của nghiêm phụ tôi. Thế không? Là luồng từ quang của ông cha là độ tôi thường trực chứ không cần tôi hỏi. Khi mà tôi tới đó là tôi nhận câu trả lời rồi. À, cái tôi và cái sáng. Cảm ơn chị.
Thưa thầy, tu một thời gian, hành giả thấy trên đầu mình nó có một khúc cây như là cái anten, đi đâu nó cũng vơ vơ. Trước khi có một thời gian nó mất cái anten, thì nó mình thấy có một luồng điện hướng nào như vậy, cái anten nó có phải là, thầy nói là thiên sách hay không?
Cái luồng điện đó là liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Mình tưởng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ mình có việc làm.
Thưa thầy, có dốc điện như thầy nói có phải là một khoảng không gian bao chung quanh bản thể của hành giả? Mà ví dụ mình gặp một luồng điện khác nó tấn công vào thì tự nó quá giải mà mình thấy như là có xăng bốc lên.
Phải rồi, nó tấn công là tự nó quá giải vì mình quân bình, quá giải đối phương.
Thầy nó áo giáp điện có phải là cái đó không? Thưa thầy thường hay nói là áo giáp điển á, mình có áo giáp điển không?
Áo giáp điển quang, từ từ đó niệm Phật thét rồi có sâu chuỗi ngay trước mặt đó.
Dạ. Thưa thầy, tu một thời gian con người, nó mình như là cảm thấy không ở trong bản thể nữa. Ví dụ mình ngồi trên xe nhưng mình không ở trong xe, như vậy là hiện tượng gì?
Cái đó là cái biến nhẹ lắm rồi. Tôi đang nghi là có biến trước rồi.
Xin mời chị Ngô Bích Ngọc. Thưa thầy, cách đây khoảng cũng 2 tháng, tự nhiên con có cảm tưởng, bình thường thì con như là con có diễn rút tinh trên đỉnh đầu thì con biết, nhưng mà cách đây 2 tháng là như là con có những mũi kim châm xung quanh bộ đầu con, phá để biển xung quanh, rồi khi nó khi thì chỗ này, khi thì chỗ này, nhiều chỗ, rồi có lúc thì 5-6 điểm nó cùng hợp lại như nó chiếm cái đầu con lại. Con biết con khó chịu thầy, con
không biết sao, con niệm Phật đó là điểm trượt đường sông ta ra mà chưa ra hết. Ai cũng có cái phần đó. À, con cứ niệm Phật nó kia. Không có đâu nữa. Có nhiều người nó nhít dữ lắm, nhít nhưng mà mình phải định tâm ngay, hướng thượng một chập cho nó mát cái chỗ đó. Mát chỗ đó thì mình thấy mình đang ở trên đám mây. À, ông Tư cũng nói phá mây mà bây giờ mình thấy mình đang ở trên đám mây. Thấy chỉ cái ý mình đậm nó có thể được, đậm thấy nó xa. Tại nên tôi quên cái ông khách hàng mà tôi chỉ ngó ra một cửa sổ hoài tới một hồi rồi ông gõ tôi, ông nói cho anh làm gì mà anh nói mà đó, à quên nói chuyện. Thì mình được sung sướng trong giây phút đó. À, cho nên nó không có mở chỗ này chỗ nọ, nó không có đậm, không có nhít, không có cửa quậy thì đâu có phải là nó mở đâu. Nhiều người nói, ui chú cha tôi cầu xin cha được, bây giờ tôi mở bộ đầu rồi. Không phải, nó không phải một cách đơn giản như vậy. Phải hành mới tới. Còn bên trên chiếu cho mình, luôn luôn có ban trợ cho mình. Mà mình không hành thì không có nhận được cái thanh quan đâu. Phải hành. Thấy không? Mà hành trong thanh tịnh, trong mà hành trong sự kích động.
Khi con sơ hồn đỉnh đầu thì hơi nóng, trắng thì hơi nặng. Mà cái tim thì hơi nặng, mà niệm Phật thì có khi hết nặng, có khi nặng lại. Như tập như cuốn ngồi niệm Phật. Chắc là thầy xin nhờ thầy phân giải câu hỏi đó.
Cái câu đó là phải nhớ rằng mình ăn cái gì, uống cái gì, nó có phần ô trược thì nó làm tiêu nặng. Là phải nhớ cái cách ăn uống của mình, nó có bị đụng không? Thành ra cái luồng điển trong cơ tạng nó cũng không có hợp tác mà nó đi lên được. Có nhiều người ăn đụng, vô ngồi nó mệt lắm. Ta ăn rau với con ngồi nó nhẹ nhàng, thơ thớ. Rồi nó đúng 4 tiếng đồng hồ, đồng hồ tiêu hóa nó không có trì trệ, nó đâu có nặng đầu. Bộ tiêu hóa bị tiêu không kịp, cho nên cái ốc nó nặng. Chứ đừng có tham ăn nhiều, rồi ngồi nó hít thở cho cố, rồi sanh ra bệnh. Vừa vừa thôi, vừa vừa bụng thôi, không có làm quá. Nhiều người ăn nhiều, cái đầu nặng rồi này, cái nợ rồi nghĩ, rồi tới hỏi vậy, ông ơi, ông lên bà xuống nơi mà cái dòng nó định theo, hết hồn. Nên càng ngày càng rất ma nhập thân. Chính mình là ma không hay, ma không ăn, không có gì hết.
Có ngồi thiền niệm Phật hoặc là soi hồn hay là nằm chiếu minh thì lúc nào cũng thấy một tia sáng nhỏ từ giữa trán phóng xẹt lên.
Đó rất tốt, cố gắng làm nữa đi. Nhiều khi mình thấy mình xuất ra đó là cái vía nó đang chạy trong cơ thể.
Dạ, kính thưa Đức Thầy, chị Anh Marie Vela, trong 15 ngày trước đây khi chị thiền, chị thấy một đốm vàng, sau đó nó biến thành đốm màu cam, sau đó biến thành đốm sáng và nó to lên như một cái quả cầu, rồi sau đó nó nổ đi. Và chị thấy một cái cũng như là cái biển, và có màu vàng với lại vàng, màu như là vàng bạc, có bông hoa nó nở ra. Và bây giờ chỉ thấy cái cục tròn đó nó màu xanh như là cẩm thạch. Chị cảm thấy sung sướng lắm, nhưng mà chị không biết cái đó là có đúng hay không.
Cái đó là luồng điển âm dương trong cơ tạng kết hợp lên bộ đầu phát sáng. Và nó hiện ra đủ màu sắc như vậy, sau này nó mà hợp thành mô ni châu, tròn nó xuất đến đâu, hiểu đến đó. đi khắp càn khôn vũ trụ cũng được hết.
Thưa thầy, cũng có một câu hỏi. Đêm hôm sau khi con thiền xong, con công phu con nằm xuống thì trong lúc con đang thiêu thiếu, mà lúc đó thì trời tối thui, sao con thấy trên cái chỗ nằm con có một cái luồng, có một vòng tròn sáng kinh lắm, sáng dọi ngay chỗ con nằm mà dọi thẳng đi thẳng vô trong người con luôn. Lúc đó thì con vượt giác thì con nghĩ đó là một nguồn điểm của cha quan chiếu con, nhưng mà trong cái giấc mơ là con lại nghĩ tới thầy nữa, thì con không biết rõ đó là luồng điểm như thế nào, xin thầy.
Cho nên khi con dùng tâm tập trung mà niệm Nam Mô Di Đà Phật, tưởng tới đấng Di Đà chiếu đi ngay. Đó là luồng điện minh quang của đấng Di Đà chiếu độ con phải cố gắng niệm nữa, niệm cho tam giới tâm thân con thông suốt, cũng như một cái ông hơi thôi, không thấy cái xác nữa. Lúc đó con thấy nhẹ nhàng, con biết cha là ai, con biết tình thương là gì. Lúc đó cái tình thương yêu con nhìn ai con cũng thương hết, ai nhìn con cũng mến cảm hết. Đó, cho nên cố gắng tiếp tục niệm Phật này rồi con sẽ đạt hết. Cho nên cái Nam Mô Di Đà Phật rất quý, chính tôi đã thực hành và đạt, và nhiều người đang đạt và đang tiến. Cho nên các bạn phải nắm lấy và giữ lấy cái phần đó để mình thấy rõ cái thực chất của vạn linh, và mình quý trọng với nhau, chứ đừng có kiêu thị lên mình và kỳ thị họ nữa.
Kính thưa thầy, con từ con đi lên trên này học đạo và con được sự ủy thác của một bà xã con để lên hỏi thầy một câu. Dạ, bà xã con thì công phu nhưng bị có một trở ngại, và xin trình thầy để nhà thầy giải đáp cho. Thưa thầy, khi vợ con thở chứng minh á, thì thở một hồi lâu thì thấy cái mình cất nằm ngang trên cách cái giường đó chừng 5 cm á, và cứ như thế nằm hoài mà không thể ngủ được, tại vì cái nước miếng ra nhiều quá là không thể ngủ được, thành ra cứ từ đầu hôm tới sáng suốt đêm không thể là ngủ được, mà cả mấy tuần lễ liền vậy đó, thành ra sáng hôm sau đi làm thì hơi mệt tí.
Cái đó là trong mình có chỉ bị hàn rồi, bị hàn khí ở trong cổ nó ra, cho nên anh phải cho chỉ ăn bất cứ gì phải có gừng. Phải có gừng. Khi mà chỉ bị nước miếng ra nhiều như vậy, nhai miếng gừng mà bớt liền. Nhưng mà chỉ phải uống thuốc bổ. Đi xanh mất, mấy cháu.
Nếu có ba cháu thì mình
ba cháu. Mười mấy năm nhưng mà phải uống thuốc bổ. Thì tôi viết cái thuốc bổ cho anh về cho
công tạo đó. Dạ.
Là cái giấy tôi viết cho. Tôi uống một ngày ba lần, không còn trẻ lắm. Cái bát ăn quá
vì nước miếng ra thì cũng ngọt lắm,
nó ngon nhưng mà đi ăn vẫn ra nhiều.
Kính thưa thầy, tu vô vi một thời gian, có bạn giàu không có ứng chứng, không xuất hồn, chưa thấy nguyên đi chân, nhưng tâm hồn an lạc, sửa đổi tánh tướng thật xấu rất nhiều, nhất là trực giác thật kém này có thể trả lời nhiều câu hỏi của bạn đồng tu thật chính xác. Kính thưa thầy, như vậy bạn này có tiến triển đúng đường lối của vô vi không?
Đúng. Đúng, đúng thì tình tâm nó mở trong đạo là tự nhiên còn nhiên. Không phải làm như sửa xe hơn.
Kính thưa thầy, mặt tròn quay là tu tốt, có kết quả. Bạn đã thấy các tượng người nào tu được chán cổ ra như các tượng thần trong chùa, con thấy chán thầy không có cổ thấy u gì mà đông khách thì vẫn.
Tôi có chứ, chú ý đi thấy, khi mà đông người định một cái là ở đây nó phải bồ ra, có luồng điện đó, những người nào cũng có, như mà đầu xương hồng nó cũng có cái đó đó, những tu nó cũng có đó, có dấu hiệu đàng hoàng á, ở đó cái tuệ giác nó mới mở. Cái tuệ giác mở là mình nhìn xa lắm, bất cứ chỗ nào mình phóng điểm tới cũng được. Sáng mà nó mở cái ngay trung tâm chỗ này, thượng trí, không bao giờ có ác ý mà chỉ cứu độ giúp đỡ bất cứ những cái gì bất trắc của người mà mình gặp phải.
một tu sinh đạt được khi nhắm mắt thì thấy ánh sáng, càng tập trung thì càng sáng và rất nặng tại trung tâm chân mày. Xin thầy chỉ dạy thêm.
Cái đó là tốt. Những người sơ hồn thét rồi không muốn nhìn ở bên ngoài, nó nặng ngay trung tâm chân mày, cố gắng niệm Phật mà nhìn thẳng nơi đó, một thời gian nó sẽ lên trung tâm giữa trán, rồi một thời gian nó sẽ lên tới mỏ ác, một thời gian nó lên tới trung tâm hạ đạo đó. Lúc đó là an toàn, tu tiến và không bao giờ bỏ đạo được.
Kính thưa cha, trong lúc con ngồi thiền thì con thấy ở giữa chân mày có một luồng sáng rất là lớn, và ở giữa vòng ánh sáng đó thì con thấy có một vị Bồ Tát đang trong tư thế ngồi thiền. Kính thưa cha, như vậy có đúng hay không, và xin cha giải đáp cho con.
Đó là nhiều khi chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật nhiều, khai chuyển tới thanh nhẹ, luồng điện của Đấng Di Đà ban chiếu cho chúng ta thấy rõ một vị Bồ Tát là ai. Chính Phật tổ tình nguyện hội nhập để là tu mà.
Con có một câu hỏi, xin hỏi thầy. Ngồi thiền khoảng 2 mặt 3, đầu cảm thấy mát lạnh và có một luồng điện từ cuối chót chân sống mát chạy xong lên đỉnh đầu. Thưa thầy, vậy có hay là sai?
Đó rất đúng. Cái đốc mạch nó đã bắt đầu thông rồi, nó hướng thượng thét rồi nó mới trụ tròn, nó mới bừng sáng ra. Lúc đó là cái chân tâm mình ở trên đầu khoảng một tấc. Lúc đó là con nói cái gì cũng là chân lý, chứ không có nói sai đâu.
Lúc mà niệm Phật trụ tâm á, cái đầu nó lạnh buốt và nó như có nông cái đầu mình ra vậy thưa thầy.
Đã tốt á, đường phát triển đường hòa với thanh quan ở bên trên.
Cảm ơn thầy.
Câu hỏi của ông Tôn Bá. Phật ngồi thiền tại Ấn Đường gặp nhiều ngày và trung tâm bồ đào cũng rút. Mấy ngày nay nó lại dài lên giữa trán ở mí tóc và gặp liên tục, trung tâm bồ đào cũng rút thường. Thế có đúng với tam lý vô vi không?
Đó là rất đúng. Cứ tiếp tục đi, cứ tiếp tục càng thanh nhẹ, rồi nó quy tụ mới thấy là giờ được chân tâm sáng ngay trung tâm bồ đạo. Đúng lắm, không sai.
Lúc con ngồi thiền, con nhìn lên trên, thấy một vị đứng ở trên cao chỉ xuống, bảo rằng ráng ngồi thiền đi.
Đó là tiên, bên trên thiên tiên người ta chiếu cho, dẫn dắt mình tiến qua, chỉ đường mở lối. Khi mà thấy những cái đó là dũng mãnh tu hơn, mình nhận định là cái pháp mình đúng, phải hành đi và cố gắng đi nữa. Vì phải dày công mới đạt pháp, mỗi phải điều dày công, không nên bê trễ nữa.
Xin cảm ơn các thầy. Lúc con ngồi thiền, có một bàn tay đưa cành bông cho rất là thơm, như vậy là ai?
Đó là Phật sự người ta độ mình tiến. Mình thanh nhẹ đạt tới đó là Phật sự tới độ.
Đêm nọ con ngồi thiền, con thấy con lên rất cao, con đang mê. Khi con rớt xuống, con tưởng chừng như con bị té. Khi đó con sờ tấm thân, thấy con đang ngồi.
Đó mình phân rõ ràng trượt thân, trượt thì rờ má được, thanh thì nó ba cao vút đi lên, đi tới vô cùng, nó nhập định rồi là mình bước ra đi được, không có sao hết, nó tốt không sao hết.